chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số vào năm 2011 và dự kiến sẽ trở thành một nước có dân số già vào năm 2036, tức là chúng ta chỉ có 25 năm để thích ứng với già hóa dân số. Đặc biệt, phần lớn người cao tuổi có nguyện vọng già đi tại chỗ, tức là tận hưởng tuổi già ngay tại cộng đồng, ngay tại gia đình của mình. Bởi vậy, cần phải có những chính sách thích ứng với nhu cầu của người cao tuổi để chủ động ứng phó già hóa dân số. Bài viết sau đây bàn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới. Già hóa là một thành tựu trong sự phát triển của đất nước khi chất lượng cuộc sống nâng cao lên, tuổi thọ tăng lên, tỷ lệ tử vong giảm, mức sinh giảm nhanh hay tác động bởi tình trạng di cư của người trẻ. Theo ông Lê Minh Đức, cán bộ tổ chức HEPA International, một tổ chức phi chính phủ duy nhất tại Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực già hóa và hỗ trợ người cao tuổi. Vấn đề ở chỗ là chúng ta đang già hóa rất nhanh. Trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia có mức thu nhập ở trung bình thấp, điều này sẽ tạo nên nhiều thách thức về kinh tế xã hội. Già hóa nhanh có thể dẫn đến tình trạng thiếu lao động trong tương lai, nhu cầu về an sinh xã hội ngày càng tăng ở người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ cao tuổi. Khi tỷ lệ người cao tuổi tăng thì nhu cầu về các dịch vụ xã hội chăm sóc y tế cũng tăng theo, chúng ta cũng có những cơ hội trong đó. Nhưng trước hết, phải loại bỏ tư tưởng coi người cao tuổi là gánh nặng của xã hội, bởi vì người cao tuổi sẽ có kiến thức, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm sống, hơn nữa uy tín trong cộng đồng rất lớn. Lực lượng người cao tuổi cũng là lực lượng không nhỏ đóng góp trong xã hội. Có nhiều người cao tuổi có khả năng cũng như mong muốn làm việc sau độ tuổi nghỉ hưu nên phải trao cơ hội hoạt động kinh tế cho họ. Ông Lê Minh Đức cho rằng, trước hết để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người cao tuổi thì cần thiết phải củng cố hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc y tế. Đây là hai vấn đề lớn nhất khi nói đến già hóa. Nhưng vấn đề an sinh xã hội hiện nay còn nhiều vấn đề phải bàn tới. Đó là chỉ có khoảng 3,1 triệu người trong tổng số 12 triệu người cao tuổi, tức là chỉ khoảng hơn 27% được hưởng lương hưu hoặc trợ cấp xã hội hàng tháng. Chỉ có khoảng 1,7 triệu người cao tuổi, gần 15%, nhận các chính sách trợ cấp từ nhà nước, với khoản trợ cấp không đủ trang trải cuộc sống. Mức trợ cấp được điều chỉnh tăng từ tháng 7 năm 2021, nhưng hiện vẫn còn thấp. Chỉ khoảng 25% người cao tuổi có khoản tiết kiệm cá nhân. Điều này cho thấy phần lớn người cao tuổi ở Việt Nam không có nguồn thu nhập ổn định mà phụ thuộc vào hỗ trợ của con cháu hoặc tự lao động để kiếm thêm thu nhập. Về vấn đề chăm sóc y tế, theo thống kê của Bộ Y tế, chỉ có khoảng 20% bệnh viện tuyến tỉnh có khoa lão, chủ yếu tập trung ở các tỉnh có dân số đông. Cả nước chỉ có một bệnh viện duy nhất đầu ngành chăm sóc người cao tuổi, đó là Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Dịch vụ chăm sóc y tế cơ sở, các trạm y tế có cung cấp nhưng chỉ một bộ phận nhỏ người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, có thể đăng ký khám chữa bệnh thường xuyên. Các vấn đề về giao thông cách trở, thiếu thốn trang thiết bị, dụng cụ tại cơ sở và thái độ chưa thân thiện của đội ngũ nhân viên đã khiến cho người cao tuổi ngần ngại tiếp cận với các dịch vụ y tế. Để phát huy vai trò và khả năng của người cao tuổi, chúng ta sẽ cần có những chính sách cụ thể để tạo điều kiện cho người cao tuổi được quan tâm, được tham gia lao động, được tham gia sản xuất sau tuổi nghỉ hưu, vì phần lớn người cao tuổi Việt Nam đều thuộc nhóm sơ lão từ 60 đến 70 tuổi. Họ còn sức khỏe, năng lực và mong muốn được tham gia lao động, cống hiến cho xã hội. Vì vậy, cần phải có chính sách tạo điều kiện cho người cao tuổi được hỗ trợ vốn vay phục vụ sản xuất và đảm bảo quyền lao động của người cao tuổi, cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình tham gia lao động của họ. Hiện nay tại Việt Nam đã có một vài nơi mở viện dưỡng lão. Tuy nhiên, xét về mặt bằng chung, không phải ai cũng phải tiếp cận được với dịch vụ này. Mức phí để người cao tuổi được chăm sóc tại viện dưỡng lão từ 7 đến 20 triệu đồng một tháng. Đây là con số không hề nhỏ với người cao tuổi. Như vậy, mô hình viện dưỡng lão gần như không thể tiếp cận với đối tượng cần được chăm sóc nhất. Ví dụ như những người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Đó là chưa kể đến một số bất cập trong chính sách quản lý. chính các viện dưỡng lão cũng đang gặp khó khăn trong chính mô hình hoạt động của họ, như các quy định về quản lý chưa rõ ràng về mô hình khiến cho họ không xác định được họ có phải là cơ sở chăm sóc y tế hay không. Tuy nhiên, có một điểm chúng ta cần lưu ý, đó là nguyện vọng của người cao tuổi. Đó là liệu họ có muốn vào viện dưỡng lão hay không? Theo khảo sát cộng đồng của HEPA tại Việt Nam, phần lớn người cao tuổi có nguyện vọng già đi tại chỗ, tức là tận hưởng tuổi già ngay tại cộng đồng, ngay tại gia đình của mình. Đây cũng là hiện tượng chung trên toàn cầu. Vì vậy, theo ông Lê Minh Đức, mô hình phát triển cộng đồng được gọi là liên thế hệ tự giúp nhau được cho là khả thi để thích ứng với nhu cầu già đi tại chỗ của người cao tuổi. Mô hình này đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là một mô hình bền vững, thích ứng với già hóa dân số và đã có hai đề án được nhân rộng mô hình này trên toàn quốc. Hiện nay đã có hơn 6.000 câu lạc bộ được thành lập ở khắp các địa phương trên toàn quốc. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đều được thành lập tại cộng đồng, làng xã, thôn bản và được thành lập bởi chính người trong cộng đồng đó. Bên cạnh đó, mô hình này cũng có thể kết hợp được với các bên liên quan khác như hội người cao tuổi tại địa phương, y tế cơ sở, dịch vụ tư nhân để giải quyết một cách toàn diện nhu cầu của người cao tuổi ở chính nơi mà họ sinh sống. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho người cao tuổi được thực hiện qua nhiều cách khác nhau, thông qua giao lưu, chia sẻ, sinh hoạt chung hàng tháng, tổ nhóm có chung sở thích, thăm hỏi các thành viên khi ốm đau, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà. Với chỉ tiêu mỗi câu lạc bộ sẽ có 5 trường hợp được hỗ trợ tại nhà, mỗi trường hợp sẽ được chăm sóc ít nhất 2 lần một tuần. Bởi vậy, đây được xem là mô hình có tính bền vững cao. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chưa xác định rõ nguyên nhân gây bệnh, nhưng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ung thư buồng trứng. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy chế độ ăn uống lành mạnh cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc căn bệnh này. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về chế độ ăn uống giúp hỗ trợ giảm nguy cơ mắc ung thư buồng trứng. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
Ung thư buồng trứng là khi một hoặc cả hai buồng trứng xuất hiện các tế bào bất thường tạo thành các khối u ác tính. Các tế bào ung thư này còn có thể xâm lấn và phá hủy các mô, cơ quan xung quanh và di căn tới các cơ quan ở xa trong cơ thể và gây ung thư thứ phát tại các cơ quan đó. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Trọng Điểm, chuyên khoa ung bướu cho đến nay vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây ung thư buồng trứng như các nghiên cứu cho thấy sự liên quan giữa các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư buồng trứng bao gồm các trường hợp phụ nữ có kinh nguyệt không đều, phụ nữ qua thời kỳ mãn kinh hoặc sinh đẻ ít, phụ nữ dùng thuốc kích thích rụng trứng, dùng liệu pháp thay thế hormone hậu mãn kinh, phụ nữ bị ung thư vú. Ngoài ra, nguy cơ mắc ung thư buồng trứng của người phụ nữ sẽ tăng lên nếu trong quá trình có mẹ hoặc chị em gái đã mắc ung thư buồng trứng, ung thư vú hay ung thư đại trực tràng. Về chế độ ăn uống, nghiên cứu cho thấy, những phụ nữ thực hiện chế độ ăn lành mạnh, giàu dinh dưỡng, ăn nhiều rau trái cây, chất béo lành mạnh và ít thực phẩm chế biến sẵn có thể giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư buồng trứng. Chế độ ăn này cũng cải thiện sức khỏe ở bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng. Chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm các thực phẩm như rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc, nguyên hạt, chất béo lành mạnh. Những thực phẩm này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng tự nhiên, ít chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, phụ gia, đường và muối. Chúng không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn có thể giúp hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đái tháo đường và ung thư. Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật bao gồm trái cây, rau củ, ngũ cốc, nguyên hạt, các loại hạt, rất nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Chất xơ trong thực phẩm giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và bài tiết chất độc ra khỏi cơ thể nhanh hơn. Chất xơ nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh giúp tăng cường miễn dịch và liên quan đến việc hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại bởi các gốc tự do gây ra. Ăn các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh như đái tháo đường, bệnh tim và ung thư. Flavonoid là một nhóm lớn các hợp chất chống oxy hóa được gọi là hóa chất thực vật. Nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn nhiều hợp chất flavonoid có trong rau, trái cây, đậu và trà có thể làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển ung thư buồng trứng ở phụ nữ. Các nhà khoa học tin rằng một số flavonoid có thể ngăn chặn sự phát triển ung thư bằng cách điều chỉnh sự phát triển của tế bào và chống viêm bằng cách thay đổi nồng độ hormone. Ngũ cốc nguyên hạt, bao gồm cám, gạo lứt, yến mạch, ngô, lúa mạch, bánh mì nguyên cám, rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Những chất dinh dưỡng này đã được chứng minh là tác dụng cải thiện sức khỏe tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, tim mạch và một số loại ung thư. Nguồn vitamin B dồi dào và chất chống oxy hóa trong ngũ cốc nguyên hạt giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại. Ngũ cốc nguyên hạt còn là nguồn thức ăn cho vi khuẩn có lợi trong hệ vi sinh vật đường ruột, giúp giảm viêm trong cơ thể. Bên cạnh đó, protein là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất trong chế độ ăn uống của người khỏe mạnh và với cả bệnh nhân ung thư. Đối với người bệnh ung thư buồng trứng cần được bổ sung protein đầy đủ, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ làn da, cơ bắp, giảm rụng tóc và các tác dụng phụ khác trong quá trình hóa trị liệu. Những loại thực phẩm giàu protein tốt như thịt nạc cá, các sản phẩm từ sữa. Chất béo cung cấp năng lượng, duy trì sự phát triển của tế bào, ổn định huyết áp và giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng. Chất béo lành mạnh là những chất béo có lợi cho sức khỏe, bao gồm chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa. Thực phẩm giàu chất béo lành mạnh bao gồm các loại dầu như dầu ô liu, dầu đậu nành, dầu hướng dương, quả óc chó, quả bơ, các loại hạt, các loại cám béo, cá hồi, cá thu, cá mòi, cá cơm, cá trích. Đặc biệt, axit béo omega 3 là một chất béo rất có lợi cho sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa viêm nhiễm, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại. Các nhà nghiên cứu cho rằng chứng viêm đóng một vai trò trong sự phát triển của nhiều bệnh mãn tính như bệnh tim, đái tháo đường, viêm khớp và ung thư. Vì vậy, ăn các thực phẩm chống viêm có thể giúp giảm nguy cơ mắc và cải thiện triệu chứng của các bệnh này. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phỏng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông, khoeo, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp như sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng, lau rửa đồ chơi bằng chất tẩy rửa thông thường. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên lau nhà bằng các chất tẩy rửa và sát khuẩn. Thu gom, xử lý phân đúng cách, hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ mắc bệnh cần phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Hãy giữ con em mình không bị mắc bệnh tay chân miệng.